Cho nên thế gian này là được nhiều người sáng suốt như thầy thì đỡ khổ.
Thì tao muốn vậy, tao muốn mỗi thanh niên mà đạt được, đạt làm được cái pháp này á, bảo đảm nó là cố vấn của những vị lãnh đạo thế gian, chứ không phải nó tập thường. Nó không phải là người tập thường. Như con tu đâu có bao lâu, bây giờ con hiểu nhiều lắm rồi. Con giản dị hơn trước nhiều lắm rồi. Con thấy gì? Con thấy con người là khổ thiệt. Không có người nào sướng. Thằng tổng thống tới thằng dân là không có người nào sướng. Người nào cũng khổ. Ôm nghiệp mà khổ thôi. Bây giờ mình cần giải nghiệp để tiến qua. Thì mình chỉ có cái sống. Rồi chỉ làm gì giờ? Mày học tới hết sách mày cũng chờ chết, mày làm gì? Mày chết đi đâu? Cái quan trọng của chỗ đó. Cho giờ tụi bé có ráng tu mà cho nó mở cái óc chết, mình ngồi đó mình thấy mình đi đâu?
Thấy rõ
ràng. Mình thấy rõ ràng, mình xuất ra mình đi rõ ràng, mình thấy xác mình rõ ràng, mình đi rõ ràng. Đi tới đâu, mình học đạo chư Phật dạy mình cái gì mình nghe rõ ràng. Chứ không phải ngồi đó mà để quán cái âm thanh của người khác nói cho mình, cái đó không được. Mình phải gặp nói chuyện, phải nói chuyện, thắc mắc phải hỏi, thì người ta giải thích. Người ta giải thích một cách thông minh mà ân cần bình đẳng. Đó mới là Phật tánh, Phật rõ ràng đó. Còn quỷ á, gặp là nó đuổi mày, nó quánh mày liền. Nhưng mà mình chỉ biết niệm Phật thôi. Mình từ bi mà, mình từ bi là sức mạnh của vũ trụ, mình chỉ ôm cái từ bi mà mình độ tha, thì tự nhiên cái ác của nó sẽ tiêu tan. Cho nên người tu nhiều thì cái sớm đó nó bình an. Nên cho nên cái từ bi là sức mạnh, mà lấy từ bi mới độ tha được. Thiếu từ bi không có độ tha được.
Thế mình thấy như hồi trước con gặp thầy sớm là đỡ. Đó, con không thích tìm Phật Pháp để học lúc rồi đi coi sách, đi coi mấy cái phim rồi. Thật ra rốt cuộc nó không nhắc mình đi.
Nó không có thật. Còn cái này người ta origin tự người ta khai thác ra. Bây giờ ta chỉ đường cho mày tự khai thác chân lý của con đó.
Yeah.
Khai thác chân lý của con là tương đồng với vũ trụ, mà tương đồng với ông Phật. Không có sợ gì hết á. Cứ dược sửa đi, nên đi tới.
Cái con mới hiểu những cái chuyện, những cái chữ đó. Sách vở không có về mà dạy những cái chữ minh đó này. Cái chữ minh là cái chữ gì, cái chữ nghèo khác, nó ghép lại nhau và là minh. Có một lần đó, con ngồi con thấy cái cháu phát ra đây, con mới hiểu một cái mặt trời mà con mắt mình này. Cái mặt trăng hai này mà nó đủ lượng nó hợp rồi, nó phát ra.
Chứ sáng nó sáng hơn, nó sáng cái gì? Nhưng mà mình có nghe ta cắt nhau, tay mặt là mặt,
đó, con nghe
mặt trăng, tay trái là mặt trời. À, cho nên mình bịch cái này thấy gần lắm, mà bịch cái này cái mắt thấy xa.
Hai cái này mà nó hợp lại.
Hai hợp lại, bắn không không cái mô đi châu, đó là cái phần hồn của mình. Cái mô đi châu nó ra rồi, nó học. Tất cả những cái chiều hướng chấn động của vũ trụ nó biết hết. Nó thông nó mới minh. Chứ mà thông minh.
Chứng minh một cái chữ.
Thế gian biết được ba chữ nữa. Thi đậu có bằng cấp thì nó chú cha. Thằng nó thông minh. Nó thông minh thì thông ba cái chữ. Chết nó không biết nó sẽ đi đâu. Cái này là mình sự thông minh sợ thật. Đi lên bằng cách nào, đi xuống bằng cách nào. Không sợ ma quỷ nữa, mình chỉ độ, mình chỉ được tha thứ và thương yêu, học thương yêu vô cùng.
Cho nên nhiều khi các bạn tu tới thanh nhẹ rồi, các bạn nói chuyện thao thao bất tuyệt, đó là các bạn đã tới từng số đó mới nói được những cái ngôn ngữ đó, mới có sự thông minh đó, có trình độ đó. Nếu các bạn không tới đó, không có. Cho nên ngồi đây một đám đông, nhưng mà mỗi người một trình độ khác nhau. Không mua được, không bán, không san sẻ được. Có khi tôi nói một lời, họ hiểu xa. Họ hiểu từ bao nhiêu kiếp của họ đã ngộ tôi. mà có người không hiểu, nghe không biết gì, dịch sai, rồi làm sai cũng có. Cho nên mỗi trình độ khác. Nhưng mà đến đây, tại sao không phân trình độ? Bất cứ trình độ nào cũng được, vì điển mà. Điển chỉ ban chia cho tất cả các tầng lớp, cũng như mặt trời hay là cái đèn chiếu cho tất cả mọi người một lượt, nhưng mà mỗi người cảm giác khác nhau và thực hành khác nhau, không có giống nhau. Cho nên cái khóa tâm linh là tất cả đều có quyền dự học, kẻ mới tu hay là người đã tu cũng được học, rồi nó phải thích tâm theo trình độ của nó, chứ không có bắt buộc như cái trường hợp ở thế gian. Cũng đồng nghe, đồng nhận, nhưng mà mọi người cứ thích khác nhau. Cho nên bề trên làm một việc cho tất cả mọi việc là vậy. Rồi nếu càng không vũ trụ mà đòi nhiều người làm nhiều việc lộn xộn, canh cãi cũng như thế gian. Rồi chúng ta mở rồi, chúng ta mới chấp nhận cái nghiệp chính ta làm thì ta phải chịu. Đâu có đổ thừa ai, đâu có trách móc ai. Chính mình ngu muội thì mình phải chịu, mình phải chuốc lấy mà thôi. Cho nên cái sự tu học là quý. Cho nên các bạn càng ngày càng lớn rồi thấy rồi, bây giờ tôi làm sao để tôi đến. Tội bất hiếu đối với cha tôi bất hiếu đối với mẹ tôi, bất nghĩa đối với chồng tôi, bây giờ phải làm sao? Tôi tu bây giờ. Cho nên cầm thiết sự tu. Tu không phải cạo trọc đầu, cạo trọc tâm các bạn đi. Cái sự tranh chấp trong nội tâm cạo trọc đi, dơ giấy chiếu bụi bẩn, không nuôi dưỡng cái tinh thần đó, nhưng mà nuôi dưỡng cái tinh thần gì? Đạt cái sự pha mê pha chấp, trở nên nhân hiện tại thế, nó mới biết sử dụng cái quyền năng tha thứ và thương yêu của chính nó.
Nhưng mà tại sao? Tại sao mà chúng ta lại cứ bị hoang mang trong cái sự kích động và phản động? Ở trong gia đình thì dành địa vị này kia kia nọ, cho tới xã hội cũng dành địa vị, rồi rốt cuộc cái địa vị đó đi đến đâu? Rồi cũng phải đi hòa đồng và thực hiện thương yêu và xóa bỏ những sự sai lầm chính mình đề ra và của người khác đã xâm chiếm tư tưởng của chúng ta. Chúng vẫn không chấp nhận được, nhưng mà họ vẫn cho đó là cái chuyện tranh, cho đó là cái mục đích. Cho nên tự lôi cuốn và tự ngăn lại cái bức tiến và làm cho mình trì trệ mà thôi. Cho nên chúng ta tu đây là nó khác, phải hiểu tất cả sự gì quy tụ về cái não hải đầu óc của chúng ta hiện tại đây. Là tất cả quy tụ với cả càn khôn vũ trụ, chứ đâu có phải là cái chuyện eo hẹp. Nhiều người thiếu thanh tịnh thấy tôi eo hẹp, thấy Chúa quá lớn, thấy Phật quá to, thấy tôi không nghĩa lý gì, mà không chịu khai triển mình cho mình để tới thanh nhẹ và để hòa cảm với sự thanh nhẹ đương hành hiện tại, để rõ rệt hơn và sáng suốt hơn. Thì bây giờ chúng ta đã có một cái phương pháp từ cái động loạn, từ sự cạnh tranh của cái bản chất tâm tối ác cực của chính mọi người hiện tại trong quả địa cầu này, mà chúng ta cho cái đó là không đúng, cái đó là không thích hợp nữa, cái đó là lỗi thời, không phải việc tiến hóa của cả toàn cầu và cả tâm linh của mọi người. Cho nên chúng ta cố gắng để xóa bỏ những cái sự đó, thì chúng ta phải trở về với sự thanh nhẹ sẵn có của chính mình. Thì trở về với sự thanh nhẹ rồi, chúng ta đừng cho đó là hưởng, nhưng mà chúng ta phải vun bồi sự thanh nhẹ, và để xây dựng cái sự thanh nhẹ đó nó tới vô cùng bất diệt, thì chúng ta mới thấy rằng nhiệm vụ của mọi người phải đóng góp. Chứ không phải một vị Chúa đóng góp được, hay là một vị Phật đóng góp được, ông vua đóng góp được, ông tổng thống đóng góp được, người dân không đóng góp được sao? Côn trùng vạn vật cũng có thể đóng góp được cho cái khối chung của quả địa cầu, nếu mà nó ý thức thì sai lầm của chính nó. Cho nên người ta không hiểu rồi đâm ra ý lại nơi chính phủ quốc gia này dân cũng ỷ lại chính phủ, kia quốc gia kia cũng ỷ lại đến chính phủ, rồi đâm ra chia rẽ từ từng lớp, mà quên mình là con của một nhà, con của Thượng Đế. Mình thấy màu da khác nhau, nhưng mà tâm linh cũng chung nhau. Thiên lôi nổ đùng đùng trên trời thì thằng mọi cũng nói là thiên lôi nổ, mà ông Mỹ cũng nói như đó trong cái ý nghĩa đó, chung một đường lối mà quên. Chia tam sẽ bảy, sẽ đâm ra quên nguyên căn nguồn cội của chính mình. Không biết chúng ta do đâu sinh ra, sẽ đâm ra càng ngày càng hoang mang.
Bởi vì không có đời lấy gì có đạo, không có cha mẹ lấy gì có ta.
Mà ta tu lên rồi ta thấy rõ, đời cũng cần mà đạo cũng cần. Không có bỏ đời được, không có bỏ đạo được. Thấy chưa? Hồi mình mới tu, mình nói thôi thì chán đời, để nó đi đạt cái thanh. Bởi vì cái trượt quá, nó lôi cuốn mình bận quá. Bây giờ mình tu để cho nó đạt cái thanh. Mà đạt cái thanh rồi, thấy đời cũng cần thiết, mà đạo cũng cần thiết. Không có cái gì không cần thiết hết. Mấy chú nói ào ào, tôi lên núi tu cũng phải ăn cơm là đời đó. Có chú nào nhịn đói, tu cho tôi đắc đạo đâu. Thấy không? Cho nên, tu rồi thì thấy rõ chân lý bài. Thấy rõ bài bản ở trên đã sắp đặt cho chúng ta học và chúng ta tiến qua. Có bài bản, mỗi người đều có bài vở để học và tiến qua. Người này không có lẫn lộn như người kia được. Trong cái chương trình tiến qua của vô vi, nó là công bằng, bằng ai, không có làm chênh lệch một bên nào, hoàn toàn là sự công bằng. Mà thanh điển mình không đậu là không tiến được, thanh điển mình trụ quá mới thanh tiến được. Thanh điển mình không trụ quá thì không có thanh điển, không có thanh tiến. Không? Cho nên người chưa tu mà nói trượt với thanh, họ không hiểu, hiểu cái gì trượt, cái gì thanh, đâu có hiểu được, hiểu không nổi. Mà chúng ta tu rồi, chúng ta làm ổn định mọi cơ năng trong cơ tạng, bộ đầu tới ngũ tạng rồi, chúng ta thấy có thanh, có trượt, thấy rõ. Tôi giờ tôi ổn định hơn hồi xưa là tôi thanh hơn rồi. Còn hồi trước tôi nghe một chút là tôi lộn xộn, ăn không được, ngủ không được, là tôi quá trượt. Thấy chưa? Bây giờ tôi thanh, tôi nhẹ, tôi thấy cái gì nó cũng đương nhiên như vậy rồi nó sẽ chuyển. Không sao. Thì lúc nào tôi cũng ở trong cái bình tâm. Vậy tôi thấy mọi sự việc đều an bài. Ý muốn con người thì rất nhiều, nhưng mà mấy ai đã đạt. Phải không? Chính mình từ nhỏ đến lớn mình muốn biết bao nhiêu rồi, đã đạt được sự gì. Kế hoạch mình đem đốt không hết mà, làm được cái gì. Phải không? Nhưng mà chỉ có cái căn bản tình thương và đạo đức nó mới đậu. Anh em chung học với nhau, tay nắm tay làm việc trong cái tình thương đạo đức, cái việc đó nó mới thành. Sao? Mà làm trong cái việc nghịch lại nội tâm, không bao giờ thành. Ngay trong gia đình, ai anh em ruột cũng vậy, đừng có nói bề ngoài.
Cho nên chúng ta phải trở về với sự sáng suốt vô cùng, anh hùng của những vị đã để lại cho chúng ta một tâm linh anh hùng vô cùng bất diệt. Ở mảnh đất eo hẹp chúng ta đã học sự, nhưng mà chúng ta thiếu gì. Ngày nay Thượng Đế cho chúng ta có cơ hội ly hương, xa gia đình, xa anh em, xa con cái, cũng không khác gì Đức Thích Ca trong lúc phong phú giàu có ra rừng tu, và để xây dựng lại tình thương đời đời bất diệt. Từ một người giàu có quý tử mà trở nên một người bần cùng nghèo khổ. Rồi ngày nay Ngài có tất cả thế giới, không thể từ bỏ Ngài được. Nhưng mà Ngài không phân biệt kẻ cao người thấp, Ngài đã cho biết rằng Phật đích tâm các con. Nếu các con chịu đi, các con sẽ trở về. Trong cái phương pháp công phu này, do sự ngu muội của chính tôi mà tôi thực hiện, tôi tìm ra. Tôi tìm, lúc tôi tìm Đức Thích Ca là tôi tìm cái ngu muội và tôi chấp Đức Thích Ca là ngu. Ngày nay tôi mới thấy rõ rằng Đức Thích Ca đã thực hiện trong cái trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân. Tôi thấy tôi ngu hơn. Sử dụng cái Nam Mô Di Đà Phật tôi cũng chê Ngài luôn trong lúc đó. Nhưng mà tôi phải tìm.
tôi là con người chê và phải thiệt. Cho nên tôi mới thấy rõ ràng nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật của các quốc gia. Không phải Nam Mô A Di Đà Phật để xoa dịu làm người, nhưng mà Nam Mô A Di Đà Phật trong khoa học tiến hóa vô cùng và sinh suốt vô cùng. Cái đó là một khối siêu văn minh của tương lai sẽ sử dụng để phá mê, phá chấp của nội tâm, mà hòa đồng với nhân loại, mới thấy rõ rằng chúng ta đang sống trong nhịp thở của Thượng Đế. Tất cả côn trùng vạn vật cũng đồng trong một nhịp thở và trong một tình thương. Cho nên chúng ta không còn xa lạ với nhau nữa, không còn cảnh huynh đệ tương tàn, và không còn đòi hỏi sự công bằng. Chính sự công bằng chúng ta đã có trong nội tâm. Chánh trị của Thượng Đế cao cả vô cùng để đem tới quả địa cầu này, tới quả địa cầu kia, tiến tới đại đồng thức giác. Tại sao chúng ta không thực hiện? Chúng ta lấy cái sự chân chánh của Ngài để sửa mình, ảnh hưởng người khác. Đó là cái hạnh hy sinh vô cùng tiến hóa, vì chúng ta thấy hồn ta bất diệt, không còn bị chết, trong sanh có tử, trong tử có sanh. Mọi người đã ý thức rõ. Cho nên tôi mong rằng các bạn thực hiện và lập hành trong ý chí sáng suốt hơn nữa, do sự học hỏi để các bạn kiểm điểm Thượng Đế đã ban cái ân huệ cho các bạn học hỏi để tiến về nguồn cội, chứ không có phải học hỏi để hưởng thụ ở thế gian. Nhưng mà rốt cuộc tới tuổi già rồi, các bạn thấy các bạn đã hưởng được cái gì? Uống một giọt nước cũng phải trả lại, không có cái gì đem đi được. Tới giờ phút lâm chung mười ngón tay cũng chẳng nắm được một cái gì, thấy rõ hết rồi. Cho nên chúng ta phải dũng tiến trong không mà có. Đời đời bất diệt, đời đời chúng ta có. Cho nên học thức đã đưa chúng ta tới một cái cảnh suy xét, sáng suốt. Và đến nhận định con đường đi, chúng ta phải đi. Nhưng mà không phải nghe xuôi để đi, nghịch lại để tìm lối đi. Tìm hiểu cho nó ra kỳ được. Khoa học bây giờ đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng, họ lấy cục đá mà họ đập ra, rồi họ cũng chế được cái chất lượng để cung ứng cho quần chúng. Huống hồ gì trí óc chúng ta không khám phá ra một cái gì siêu diệu vô cùng. Văn minh của Đức Phật đã có từ bao nhiêu năm nay, Chúa đã có từ bao nhiêu năm nay, mà chúng ta bị lầm than và ngu muội rồi kẹt ở trong sự thương mại hóa, rốt cuộc rồi cũng đi bằng tay không. Phải cố gắng thực hiện chứ kỳ được. Biển giới, thể xác này không phải là thể xác của bạn, mắt này không phải mặt của bạn, hình này không phải hình của bạn. Bạn có hình đẹp hơn, tươi đẹp hơn, bạn tin nơi tôi nói. Trước kia người ta nói có máy bay bay trên trời, chẳng có ai tin, nhưng ngày nay có máy bay đã bay trên trời rồi. Tôi đã nói các bạn tươi đẹp hơn cái mặt của các bạn bây giờ. Mặt các bạn là mặt giả, không phải mặt thiệt. Xác các bạn là xác giả, không phải xác thiệt. Các bạn lấy kiến hiển vi xem thì thấy rõ. Đó là lời nói chân thật. Chính tôi đã đạt và tôi đã thấy. Tôi thấy công chuyện tôi thấy nhiệm vụ của tôi cũng như nhiệm vụ của các bạn ra đây. Cảm động lòng những người độc ác, Thượng Đế gỡ các bạn. Gỡ người đau khổ đi khắp các nơi để làm gì? Tại sao Chúa phải gỡ? Vì Chúa đã kêu mọi người tìm Chúa mà không tìm. Cho nên tìm Chúa trong người đâu. Người Việt Nam đã làm lấy biển cả làm nhà thờ, đã cầu nguyện thành công để tới các nơi và chuyển động tâm linh của mọi người. Nhà thờ của người Việt Nam rất lớn rộng. Chùa chiền của người Việt Nam rất lớn rộng. Ý chí của người Việt Nam bất diệt vô cùng. Khổ, nhưng mà con người mới sốc trong lễ sốc để hàn gắn lại những sự đổ vỡ trước kia và sự thương yêu để thực hiện sự thương yêu theo lời kêu gọi các tôn giáo để thực hiện tình thương và đạo đức. Tôn giáo nào cũng tốt, mà do người chịu thực hiện. Chúng ta thức giác tu trong tâm các bạn, kẻ mến thánh, người mến thần, kẻ mến Phật thiên đều khác nhau tùy theo trình độ và thiên hóa. Cho nên các bạn phải giữ cái thức đó, và để vun bồi cái thức đó, thừa võ quá văn, không nên liên tục theo đuổi con đường vỏ bị mà mất cả tâm hồn. Chúng ta sau này không dùng vỏ nữa, nhưng mà dùng văn khí giới tình thương và đạo đức. Rồi các bạn mới thấy rằng cái câu bất chiến tự nhiên thành sẽ về với mảnh đất yêu thương của chúng ta hiện nay.
Không nên nói xấu một ai. Khuyên các người ở trong phòng này phải tìm cái chuyện tốt của mọi người mà đề cao họ để họ tiến qua. Không nên nói xấu một ai. Nói xấu là mình nhìn mình xuống. Trong cái xấu đó nó có cái tốt, mình phải bồi giữ cho nó, để cho nó tự chủ và nó tiến qua. À, cái đó là cái phòng. Bởi vì mọi người lớn, lứa tuổi khác nhau, người lớn phải giúp người nhỏ ở trong phòng sự sáng suốt và đưa cho họ tiến, giúp cho họ tiến. À, mình tập quán quen rồi, mình đi nơi khác, sau này mình cũng gây dựng cái giống tốt. Mình cần được cái giống tốt cho mình, tư tưởng tốt là cái giống tốt, mà cái giống tốt đó là cái cây phước đất, sau này ăn không hết. Thì mình gieo cho người khác cũng đạt được cái cây phước đất, trong tình thương và đạo đức. Đó. Cái đó là cái cao quý lắm. Cho nên các bạn đã có cơ hội gần được tôi chỉ chịu khắc phục lấy tôi từ giờ phút khắc để học hỏi nơi các bạn và thiên nhiên các giới, tôi đều học, tôi là học trò của mọi giới. Từ ngày nay các bạn cũng kính nể và thương yêu tôi, thì các bạn phải làm những điều tôi đã và đang làm. Hầu chúng ta sẽ có được những cái hương đăng tốt lành trong quần chúng nhân loại bầu trời thế giới, chứ chúng ta không nghĩ trong một chỗ eo hẹp nào. Phục vụ nhân loại, đó là ta tiên. Các bạn đã từng tu là chỉ tự các bạn lấy bản thân rồi, để trở nên một người thật thà tốt đẹp, rất yêu loại vạn vật ở sau này. Thì chúng ta nên nắm đó mà hành và tiến. Từ lời ăn tiếng nói tới hành động cũng phải tự mình sửa chữa kiểm điểm để tiến hóa. Cho nên chúng ta ở phạm vi rất eo hẹp mà làm việc cũng như ở trong cái phạm vi rất lớn. Là nhờ gì? Nhờ tình thương của chúng ta và sáng suốt của chúng ta, và chúng ta chấp nhận để dung bồi sự sáng suốt thêm. Cho nên chúng ta với một số người eo hẹp này mà có thể làm cái việc lớn gì ở trong cái cơ sở khoa học hiếm có ở tại đây. Mình nói ra ở thế giới không ai tin, nhưng mà chúng ta vì cái tình thương quảng đại của chúng ta làm được. Thì chúng ta ở trong lòng tình thương nên thực thi tình thương để tiến tới. Thôi, cảm ơn các bạn.
Những lời nhắn nhủ từ nãy giờ, tôi mong rồi mọi người ý thức vị trí của chính mình. Và chính mình là con người trách nhiệm đối với phần hồn. Phần hồn chúng ta càng ngày càng thanh nhẹ là trí chúng ta càng ngày càng sáng. Thì không có gì trở ngại đến cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta hướng ngoại, tranh giành mãi, từ bao nhiêu lịch sử rồi, cũng là thiếu thốn. Có người sanh sản càng ngày càng nhiều, cảm thấy thiếu lương thực. Mà chúng ta tu thét rồi chúng ta hướng thượng, ăn cái nguyên khí điển quang rồi, vật chất chúng ta không màng thiết nhiều, thì nhân sinh có sống yên ổn trong sự đối đãi sáng suốt giữa trời đất.
Tình thương và đạo đức là khi sắc bén nhất trong lúc này. Thiên cơ biến chuyển không ngừng nghỉ, thay đổi liền liền không khí, ăn ở, những cái gì trí óc chúng ta suy nghĩ đều sai hết, đều chặt hết. Chúng ta phải trung hợp để tiến hóa trở về thành lực. Giới nào cũng đồng tiến hết, thiên đàng địa ngục cũng đồng tiến. Trong giây phút này, chúng ta chung hướng về thanh tịnh mà tiến, đó là đi đúng đường và học thật.
Cứ nhìn thẳng chỗ đó để cho nó đi xa, càng ngày càng đi xa, thì tâm càng định. Đó là cấu trúc trở về cái thanh thai, như tôi cách nghĩa hồi nãy. Lúc chúng ta giáng lâm cũng là một điền luồng điển xuống vô trong cái bụng mẹ, cái đầu trút ra ra và nhìn lại, ngược lên làm con người đứng lên được, nhìn lại cái cảnh bên ngoài, thâu thập những cái cảnh ở bên ngoài. Rồi bây giờ chúng ta tu ở đây là sửa ngược lại, đi lên. Cũng như lúc gian thịnh gian lập. Thì tự nhiên cái phần đó là nó phải phần sáng suốt. Vì thánh thai là điển hình, không phải thể hình nữa. Mới thấy cảnh này, cảnh kia, cảnh nọ, thấy chư tiên, chư Phật, thấy chỗ này, chỗ nọ. Nhưng mà thấy là thấy, cũng chưa có đúng nữa. Làm sao trụ? Tôi ở hẳn đó, tôi là cảnh, cảnh là tôi. Người là tôi là người. Lúc đó tôi mới tiến vào Phật Pháp, Phật giờ. Tôi không động nữa. Tôi thấy cảnh trời đẹp, mênh mang trong tâm hồn của tôi. Nhưng mà tôi vốn là từ đó chứ. Còn gì phải mênh mang nữa. Vì cách biệt cả trăm năm, cả ngàn năm, cả tỷ năm. Bây giờ tôi trở lại tôi thấy mênh mang. Nhưng mà khi tôi sống hẳn với đó rồi, tôi không còn mênh mang nữa. Tôi là nhẹ nhàng. Mà khi tôi nhẹ nhàng gì, tôi nghĩ tôi trần gian, cứu độ. Cho nên Phật với chúng sanh không có khác nhau. Mà chúng sanh có thể trở nên một vị Phật trở lại. Nhưng cái nghiệp tâm, tình đời, gia can, chầm vợ, cái đó là một cơn điêu luyện cho chúng ta tiến qua ở vị trò. Mà giữ tâm thanh định, giữ tình thương dào dạt, tha thứ và thương yêu, thì chúng ta đi trên những cái tần số tranh chấp. Thì lúc đó cái luồng điển nó khác đi. Tâm hồn nó khác, nó cởi mở vô cùng. Và nó cảm thấy rằng nhờ cái duyên kích động và phản động của thế gian này, tôi mới thấy rõ tôi hơn. Và tôi mới sử dụng khả năng sẵn có của tôi. Trong chu trình tiến hóa, tôi đã hứa với cha trời từ nhiều kiếp, không phải một lần. Bây giờ tôi nguyện ôm cảnh đời, nhưng tâm tôi luôn luôn là tâm đạo. Thì lúc nào tôi cũng về ngồi coi được hết.
Là đoàn thể nào hay là một môn phái nào học cái đặc biệt của họ cũng như là hướng đạo nào chào vậy, còn ví dụ như là Hitler cũng chào vậy, còn người thì vô vi bên này phải gặp nhau, ví dụ họ muốn chào nhau họ phải là tỏ ra biết ở cái người đó vô vi nữa làm sao
vô vi nó không có chào giả được. Khi ngồi nói chuyện một chặt thấy người đó có hành vô vi hay không, nó chào trong thâm tâm, nó chào bằng miệng, đụng nhau bằng miệng đó. Họ có ai ăn cắp được, còn anh làm hai giờ rồi vậy, nó cũng bắt chước làm hai. Cho nên hồi trước, bên quốc gia đó, Việt Trọng nó cũng vậy, nó cũng theo cái y như vậy, nó cũng nói, nó cũng chửi Việt Trọng như vậy, mà thế mà nó ở trong nhà quốc gia. Anh hiểu không? Đó, cho nên vô vi không làm trên đây. Không ai có thể bắt chước ra vô vi. Nhưng mà vô vi có cái khẩu hiệu trên mặt rồi, người nào mà tu khá nó nổi đây là nó sẽ có mặt. Còn những người mà không có nổi, chưa nổi cái đó, nó mở ngay chỗ này thì nó đứng nhau là nói về điện, nói về này kia tiên Phật rồi một chặt thế thôi, thì không ha. Lúc đó mới biết ăn được, nó bí mật nhưng mà nó rất công khai đối với tất cả, chứ không phải nó dán cái hiệu này nó tu là vô vi. Cho nên không pháp lý không có gì để một ai anh hành thì anh có, mà anh không hành mà cái vô hiệu đó không ai nhìn. Trời Phật không nhìn, họ ai nhìn là ai, trời Phật nhìn, mà trời Phật không nhìn chứ người ta nhìn làm gì đâu, anh thấy không? Cho nên trời Phật nhìn cái đó là không, cho nên cái khẩu hiệu đó là cái khẩu hiệu thành đấy. Không phải sao mà gặp nhau nói chuyện mà biết nói chả có biết rồi.
Không được nói chừng ba tiếng nữa thì họ cũng hiểu nhau rồi. Hiểu biết ở chỉ gần nhau họ chọn biết
họ ta không mang câu hiểu gì hết vậy mà nó biết nữa. Nhìn cũng mắt thanh tịnh trong suốt của người tu lâu cũng biết, nhìn mặt đã biết. Đó là mình là tại sao mình làm vậy, mình thực hành. Còn người ta không thực hành mà người ta kêu mà bỏ áo này bận áo kia, rồi nhìn nhau rồi nhìn cái áo cho không nhìn trong cái nội thức. Mà áo trên chị bận áo trà vậy đó, còn đằng này không có. Đằng này anh hành đi, anh sẽ có.
Ví dụ như gặp ở trong này thì quen nhau là biết được rồi, còn những người lạ quá đi họ gặp nhau cái dòm nhau cũng biết còn chưa gặp.
Anh có gắng tu chút là anh lấy cái điển anh gọi anh biết rồi, nó ở chỗ này trên đó, nó chia nhau ở chỗ này, trong cái sơn lực này.
Con xin nhân danh tất cả quý bạn đạo tại Pháp, xin kính chúc mừng Đức Thầy đã tới Pháp Phật. Chúng con đã có dịp gặp Đức Thầy tại Đại hội ở Vĩ Quốc, nhưng lúc nào chúng con cũng mong nhớ Đức Thầy, và lần nào gặp gỡ Đức Thầy chúng con cũng đầy cảm động. Chúng con xin đội ơn Đức Thầy để tới gặp chúng con ngày hôm nay. Sau đây con xin nhường lời lại cho Đức Thầy, và hôm nay là cuộc gặp gỡ của Đức Thầy cùng với quý bạn đạo để cho tạo cơ hội cho quý bạn đạo có những câu hỏi để đề đạt lên Đức Thầy.
Chúng ta đồng hành, đồng tu thì mới có duyên lành gặp gỡ. Và gặp gỡ trong vui mừng, thực chất thanh tịnh là chúng ta đã có thiền. Mọi người đã có thiền, bỏ công thiền mới thấy rõ cái giá trị này. Tại sao chúng ta lại có nhớ nhung? Đêm đêm chúng ta tu, hướng thượng, hướng về thanh tịnh, chung một đường lối. Cho nên có sự tương hộ và gặp nhau lại vui mừng. Mừng ở chỗ nào? Mừng được bánh ăn không? Mừng trong thanh tịnh, vui tự nhiên mở tâm trí. Mọi người nhìn mặt nhau, thấy tâm thức hướng thượng, thì cái phần hồn nó nhẹ nhàng. Phần hồn tương hội chứ không phải xác tương hội. Đừng có lầm tưởng cái xác tương hội. Xác tương hội là chuyện bề ngoài. Phần hồn nó thâm sâu hơn. Thì chúng ta có duyên lòng gặp ở đại hội. Rồi bây giờ nghe tôi đến đây mọi người cũng nôn nức muốn gặp. Thì không nhiều thì ít. Hướng về chợ đời nó có sự thắc mắc. Thì chúng ta bàn bạc chung vui để trao đổi cái phần thanh quan sẵn có của mọi người. Để cấu kết thành một thiền từ giải thoát cho tâm linh. Chúng ta cần học hỏi để tiến hóa. Thì có gì thắc mắc xin bàn bạc với tôi trong thời gian tôi có mặt ở nơi đây. Mọi người muốn tôi sống lâu, nhìn thấy được khỏe mạnh cũng mừng. Nhưng mà tôi thấy mọi người mạnh giỏi, lo chịu tu tôi cũng mừng. Hai cái nó cũng tương đồng. Cái kêu bằng bạn đồng hành tại mặt đất là vậy. Bữa nay không phải bữa thuyết giảng, bữa bàn bạc như gia đình U Vi thôi, không có chuyện thuyết giảng. Gần đây tôi có viết một bế tám và tôi đã đọc vô băng, rồi các bạn đón nghe những cái đó, những sự thắc mắc sẽ giải mở ra hết trong nội tâm, trong lúc thiền. Chỉ có một bế tám mới có thể bàn bạc trong tâm thức mọi người và chạy khắp nẻo đường trên mặt đất này.
Kính thưa Đức Thầy, trong lúc con hành thiền thì ban ngày có những lúc con có cảm tưởng như là con buồn ngủ hoặc là giống như con đang phiêu diêu trong cảnh mộng ảo, không phải là hư thực, không phải là thực, thì con không biết đó là cái trạng thái tốt cho con hay là đó là chỉ là trạng thái con mệt mỏi buồn ngủ.
Cái đó là nhiều khi cái luồng điển nó rút mạnh á, thì thấy mình phiêu phiêu vậy đó, cứ cố gắng đi tới, rồi nó sẽ thấy là mình sống thế gian mà không phải người thế gian. Bởi vì người tu thiền là cái luồng điển của mình nó hòa tan với thanh quan, mà lúc làm việc là đâu mình cũng nhớ tới đó thì nó rút. Rút cái đó là mình chỉ sáng suốt và thanh tịnh, sáng suốt trong thanh tịnh. Cái đó là chứng minh khi mình thiền, ban đêm mình thiền nhiều, thì ban ngày nó có những cái trạng thái đó. Những cái trạng thái đó không hại, trạng thái đó sẽ đem lại sự sáng suốt sau này. Cho nên người tu thiền mà cố gắng nó đâu cần ngủ nhiều, chút xíu là nó đủ rồi, rồi nó cũng tiếp tục làm việc trong sáng suốt chứ không có lộn xộn. Thì chứng nghiệm chính tôi năm nay 70 tuổi làm việc nhiều hơn các bạn nhiều lắm, mỗi 3 giờ khuya là phải thức dậy làm việc. Rồi thiền rồi làm việc rồi những chuyện làm riêng của tôi bên trên đó không có thể tả cho các bạn được. biết bao nhiêu công việc trong ngày. Cho nên khi mà đạt tới điển là tròn, chân lý là tròn, là vậy. Thì lúc nào cũng làm việc mà không có mệt mỏi. Cho nên người tu càng lâu phải dấn thân nhiều, vì nó thấy nó làm việc có hiệu quả nhiều hơn, giúp đỡ các nơi, thì nó vui, chứ không phải buồn, không phải khổ. Không có khổ đối với người tu, phải làm việc nhiều, thì nó mới được thăng hoa nhẹ nhàng hơn, sáng suốt hơn. Ở trên kia nó không phải như người thế gian muốn nghĩ cái gì nghĩ, trên kia nghĩ đâu nó chạy tới đó. Mình nghĩ tới ly nước chạy tới. Rồi tôi nghĩ đi đâu nó phải đi tới chỗ đó. Thì nó làm việc liên liên với nó không có nghĩ. Làm cái việc cái gì nó qua giải được. Thông suốt nó mới qua giải được. Tu phải nói về vần hồn. Chứ tu mà nói về cái xác không phải tu. Cái xác là bề ngoài thôi. Nói về vần hồn. Cái xác là chỉ tạm bỡ thôi. Tiến theo đi sự ham muốn của con người. Cho nên con người sống ở mặt đất ai cũng ham vui, nhưng mà không chịu trở lại với thanh tịnh. Bây giờ chúng ta tu, ta tìm cái thanh tịnh, để đi trong thanh tịnh và làm việc trong thanh tịnh, nó sáng suốt hơn. Chỉ cứ thử nghĩ trong gia đình, một người cha trong gia đình mà thanh tịnh để quyết định một việc trong cuối cùng, thì cái việc đó nó sáng suốt và nó không có mít lòng ai hết.
Thưa ông Tám, con thì con mới thiền thôi, 3 năm thôi. Con treo leo ở Sato có một mình con. Con thích kiến vô vi, con thỉnh về, như con đi ra ngoài chợ con mua. Mua về mà con để theo không có giống cái chiều của thiền đường mà từ trên xuống như vậy nè. Thì có được hay không? Và rằng với mùng 1 con vẫn cúng bông trắng và ngũ quả. Dạ, con để cassette của ông Tám, chỉ có ông Tám với con niệm thôi. Chứ sạch tu không có ai hết, chỉ có thầy trò niệm thôi, vậy có được không?
Được, ăn thuộc cái tâm của con thôi. Tâm con chiều hướng về phần hồn để lo tu, thì được. Bên trên ta chứng hết, không sao hết.
Mà không có chiều giống như thiền đường cũng được không Tám?
Được,
dạ.
Được.
Dạ.
Thuận theo cái chiều cái nhà mình được rồi.
Con trong kinh thánh con có thấy cái này, con hỏi ông Tám theo thánh Gioan đó, trang 3, Chúa nói chuyện với ông Nicodem, mà cái này kinh thánh tiếng Tây tiếng Việt con đọc con không có rành, con có hiểu tiếng Việt được. Chúa có nói với ông Nicodem là Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Con chỉ đọc khoảng đó thôi. Nhưng mà hồi xưa đó, Chúa học ở đâu mà Chúa được đi thiền như vậy, Chúa biết mà Chúa thiền như vậy.
Chúa là từ Đại Bi mà ra. Bây giờ cái gốc gác của con người, như con đứng đó là từ từ bi của cha mẹ mới sanh ra mình ra, mà cũng đã gốc gác của từ đại bi mà ra. Nếu mình nghĩ về phần hồn thì căn bản mình có thể tiến hóa về đại bi là đi lên tới chỗ vô cùng.
Bởi vì con hiền 3 năm nay là con thấy dở quá, con hồi nào thì con không có hiểu kinh thánh, mà ngày hôm nay con đọc được cái sách của con dâu con đưa, con dâu con ở ông Boa sau năm cũng tầng. Thầy nó đưa con cuốn sách Les Initiés của Edouard Churé. Cái sách nhỏ nhỏ, sách bỏ túi thôi. Thầy nói Les Initiés có Rama, có Krishna, có Moïse. Khoảng chót có nói Chúa với ông Nicodem trong đó rõ, giống như là thiền theo vô vi vậy. Vậy hồi xưa Chúa có thiền theo vô vi hay cách nào vậy?
Có chứ. Khi người ta nhập định là thiền đó.
Và trong Kinh Thánh không bao giờ nói hết trơn á.
Không nói chứ, nhưng mà sự thật một người thắng và tiến qua cõi trở là chỉ có thiền, phải nhập định mới đi lên trên được. Không nhập định không đi trên được. Trong đạo họ cũng có những khóa thiền đó.
con không có thấy khóa nào với gì hồi đó đó.
Con có khóa thiền với tông đạo.
Con đọc kinh thánh con không hiểu, con hỏi mấy ông cha, con có cái gì buồn con hỏi mấy ông cha nữa. Con cái việc đọc kinh đi, con chán quá con không có đọc nữa. Bởi vì con thắc mắc con cần cái trả lời cho con, phải chỉ cách nào không có. Con đi theo tin lành cũng đọc kinh thánh thôi. Lúc sau Timon de Jova có nói gì con nhưng mà bắt con đi theo mà đạo họ. Con nói con gì con nghèo thiệt, giờ bao nhiêu tí bạc thì bỏ cái đạo Thiên Chúa qua đạo Jova, con không có đi, con cần hiểu kinh thánh thôi. Tại vì con mới bỏ vì chia rẽ đạo, tán không có chia rẽ đạo. Thành ra cái chỗ đó mà con làm con khuyến khích để mà con...
Những lời của kinh thánh là lời của ánh sáng thanh tịnh, ánh sáng từ bi. Mà con thiền thì nó thanh tịnh, thì nó mới hòa hợp, nó mới nhận được cái lời kinh thánh. Còn nếu không thiền mà cứ đọc nó như nước đổ lá môn, đâu có biết cái chuyện gì. Mình thiền ổn định, mình đọc cái lời chân lý thấy rõ ràng không? Ta nói phần hồn là phần hồn, vật chất là vật chất, nó ra ra. Nhờ thiền mình thanh tịnh, mình mới hiểu giá trị của đấng thanh tịnh tối cao. Nhiều người nói Chúa, nhưng mà họ thanh tịnh, họ dòm đâu cũng có Chúa hết á. Mà họ không thanh tịnh, họ tới nhà thờ họ mới thấy Chúa, họ còn chấp rồi. Những cái vạn năng phát triển của Chúa khắp các nơi đưa con người tiến hóa rõ ràng. Ngày nay con người có áo quần bận, có cravat thắt, có giày mang, có ghế ngồi, được người phục vụ thuyết giảng, cái đó cũng là cái quyền năng của Chúa chuyển hết thảy, cho con người không có thể làm được, bất khả lượng bàn mà ngày nay có. Thử nghĩ, 10 năm về trước chúng ta có nghĩ đến ngày hôm nay không? Nhưng mà ngày hôm nay có, thì cái chuyện bất khả lượng bàn và sự hiện diện bất ngờ là có rồi. Cái đó là cái quyền năng của Chúa khắp các nơi, chứ không phải là đợi vô nhà thờ, đợi đọc kinh thánh mới thấy Chúa. Thiền thanh tịnh là thấy Chúa. Chỗ nào cũng có hết. Vô cùng mà.
Dạ thưa ông Tám, con hỏi câu hỏi nữa là hết. Tối mà con thiền xong rồi đó, con xả thiền rồi đó, bây giờ đó là như con thích. Con vô, con ngồi, con ra salon, con ngồi cái ghế phô tơ để mà con ngồi, con tập cho ngồi cho được. Thì là như vậy có tốt hay là xấu ông Tám?
Tốt cho mình có cái ý niệm trong cái tâm hồn của mình. Nghĩ về phận hồn, nghĩ về như là chân lý để lo tu lên ở đây, cho nên đơn giản không cho nghĩ nhiều, là chỉ cho niệm Phật để cho nó quân bình luồng điển trong tâm thức. Ngồi thét rồi óc nó sáng ra, rồi đặt kinh thánh nó có rất có giá trị.
Tại sao tu già quá thành trẻ? Khi mà chúng ta ôm chuyện đời, cái hồn nặng nề như một bà cụ sắp chết, hay như một ông già sắp chết. Mà nếu chúng ta tu giải thoát rồi, đêm đêm ta sẽ còn đi, chúng ta là trở nên thành đồng tốt đẹp. Quý báu vô cùng ở thế gian này chuyện không ra, mà người thực hành lý được. Một người không thực hành lý luận thiếu đạo, giữa đạo và sở đạo, sở vật, lấy dắt chúng ta không có bao giờ biết được đạo. Còn người thực hành trì tâm tiến hóa, khai triển ngôi đi châu, thì mới thấy mình trở nên trẻ, già trở nên trẻ rõ ra, phản lão hoàn đồng, là cái hồn nhẹ nhàng, trở về gốc giác thanh nhẹ, chứ không có ôm cái sắc ô trượt, tham dâm. Sắc là tham dâm, người nào ôm sắc nhiều thì nào nuôi dưỡng tham dâm, rồi lũng bại tâm thức. Hiểu được cái luồng điển rồi, nó khác. Mình dùng cái điển tâm trung tâm của đạo tiến hóa vô cùng. Lúc đó mới thấy hào quang. Từ xa xưa tới bây giờ, hát cải lương của nó Thích Ca mà, cinema của nó Thích Ca mà hào quang giả không? Không ai thấy. Bây giờ mình thực hành để mình nhắm mắt mình thấy ánh sáng. Đó mới biết hào quang là cái gì. Vô cùng tận cái chỗ nào. Không có cái đo lường và không có cái biết vẽ như vậy được. Tâm thức rõ rệt. Cho nên người tu vô vi không có mê tín gì đó. Thực hành để tiến tới. Không có dựng giữa ông lên bà xuống. Mà làm mê hoặc tâm người. Ma quỷ không có lẫn lộn vô trong vô vi được. Người vô vi thực hành để khai hóa tâm thức của mình. Sẵn có muôn châu sáng suốt để khai triển xuất phát ra. Thì nếu phản lão hoàn là không còn bệnh hoạn nữa. Cái hồn không có bệnh hoạn nó mà là kim thắng bất hoại. Cái hồn còn bệnh hoạn, cái hồn còn gồ ghê, còn bám lấy cái xác. Hồn trần trước, rồi trong sống trong mê chấp khổ hoài không có tiến thân tu nhiều người pháp lý hết pháp luôn rồi. Ông trên 81 tuổi xác không cần ở hệ ác, nhưng mà nói ra những chân không thay đổi tới bây giờ vẫn những người mà thực hành thấy rõ. Ông cho nên nhảy đạo này đạo nọ tâm chúng ta cũng khai triển được và chánh đạo có một cái phương đi về trời, có một cái phương bằng lái viên cảnh không đi được làm sao mà về Phật được, mà nó thích tu Phật nó giúp gì có. Thì tôi đạo Phật là mấy người đã đạo ta, nhưng mà nó giúp thôi, không có biết Phật là cái gì, mà đi một cách nào không hiểu. Cho nên tâm thức cuối cùng là bấn loạn mê si. Rồi vậy còn đằng này ta tu khai mở thanh nhẹ, vui đi vui chơi tiến hóa đánh lễ Phật rõ ràng, cái mùi biển như là nghiêm trang tiến hóa, lấy sắc phàm làm sao nghiêm trang tiến hóa được, có giả tạm không có đúng đắn. Nên tôi phải ý thức về những năng lực trong cơ bản. Mấy chục tuổi, Ngài con rất rõ rệt. Trong lúc có bệnh hoạn, cái xác bệnh hoạn nhưng cái tâm khỏe. Vì chúng nên người ta phản lão hòa quần đồng cho là người ta hiểu bất cứ lúc nào. Thật tiến quá, nhẹ nhẹ. Cho nên người tôi vô vi mà thức giác rồi, không cần tới cái giấc ngủ. Chỉ cần xuất phát ra đi, để tiến quá. Rõ rệt, đẹp lưu tâm. Cho nên tu thiền để sửa thân, nhớ tập sửa thân. Sáu chữ của đạo đề Phật pháp là phóng linh hiện hoài, những cái chuyện ông Phật nó cũng không biết mình ai. Đạo đề không có biết, lập cả cũng đi xem nghe đặt rồi đó của người cha nghe, không có đâu được gì hết. Sáu chữ mà khai thông rồi nó hiểu hết từ gốc đến ngọn. Nhưng gặp khai thông thì qua phục vụ, rồi nó còn có bất diệt, vô sanh. Chúng ta hiểu được cái nguyên lý vô sanh cái giữ đấy để hành là kiến, chứ không phải hiểu đây vô sanh là để tự trị hạn hiếp người khác không. Vốn của mình là vô sanh, nếu nhịn nhục như nhịn nhục để thăng qua tu thân, cải cứu cuộc đời, sống nhẹ nhàng. Phải sao khỏi kiếp này chúng ta là từ kiếp trước. Thấy rõ kiếp trước chúng ta ác, ngày nay chúng ta mới tạo nghiệp nhiều. Và kiếp trước chúng ta thì chúng ta có thể nhẹ nhàng. Chút thôi, những trước mắt thôi. Và bây giờ chúng ta tu thì tương lai phần hồn chúng ta sẽ sung sướng nhẹ nhàng. Có bằng chứng rõ ràng để tiến hóa mà không đi thì để chừng nào mới tạo hưởng được cái tâm thức hòa bình. Miễn đòi hỏi hòa bình, nhưng mà hòa bình có sẵn không khai triển làm sao không hòa bình. Quân bình không có lấy gì hòa bình. Cho nên lực tự là đem lại sự quân bình chống đẩn mọi tâm mọi tạng khai triển, nó mới tiến được hòa bình. Nhưng mở thức, nó mới biết nó là vô sanh, nó mới nêu nhấn được hòa bình. Như chúng ta cũng thử tập tành lập cái hội để biết có mấy người không nhịn nhục giúp đỡ cho nhau cũng không chịu. Cái chuyện đó thì dễ vậy, nhịn nhục để giúp đỡ, kể cái sáng giúp đỡ người ngủ, kể hiền giúp đỡ người ngủ, nó rất rõ ràng. Kể nóng xây dựng thì cho nó bớt nóng, và cái hiền thì càng minh triết hơn. Nó hội thành sự tiến hóa vô song của tâm linh. Cho nên chúng ta phải dấn thân giúp đỡ lẫn nhau làm việc tuy vui hòa bình tâm thức trong thực hành tu học, chứ không phải mình đôi ngôi ví dụ. Nên hôm nay ngày vui bà con về đây có gì thắc mắc nữa cứ việc hỏi, hỏi cho hết, hỏi cho cặn kẽ về mình anh để mình cứu mình.